Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Anh chị em thân mến, trong lá thư gửi cho các chủng sinh chủng viện Kẻ Vinh năm 1843, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh viết: Những cực hình này thường làm cho người khác buồn sầu, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, tôi vẫn vui sướng hân hoan, bởi vì tôi không một mình, nhưng có Đức Kitô ở cùng tôi. Hôm nay, Giáo hội Việt Nam tưởng nhớ gương hy sinh của cha ông để hạt giống tin mừng trổ sinh và đem lại mùa bội thu trên cánh đồng Giáo hội Việt Nam hôm nay. Tuy vậy, những thách đố đức tin vẫn còn đó. Để có được công lý, hòa bình, sự thật, để có được tiếng nói của tin mừng, biết bao tín hữu đã phải chịu mất đi danh, lợi, quyền của thế gian, thậm chí phải hy sinh tính mạng như cái phải mất sau cùng cho một thế gian nhất quyết loại trừ họ. Nhưng chiến thắng chung cuộc là vinh quang Thiên Chúa dành sẵn cho họ. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con được ơn bền đổ trong đức tin mà vững lòng chiến đấu mỗi ngày. Amen.
Máu đào nhuộm thân đứa trẻ.
Là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Giáo hội chuẩn bị khai mạc năm đời sống thánh hiến. Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc năm đời sống thánh hiến vào ngày Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng, với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đức Hồng y Carl Brass de Avis, Bộ trưởng Bộ đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ, nghĩa là bộ tu sĩ, sẽ thay mặt Đức Thánh cha Francisco chủ tế thánh lễ, vì ngày hôm đó Đức Thánh cha vẫn còn đang tông du Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng năm nay nhằm ngày 30 tháng 11, bắt đầu một năm phục vụ mới của giáo hội. Thánh lễ khai mạc năm đời sống thánh hiến bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Đức giám mục Carl Brass de Avis, nguyên tổng giám mục Brasilia bên Brazil, được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ tu sĩ năm 2011. Được nâng lên hàng Hồng y trong công nghị Hồng y ngày 18 tháng 2 năm 2012 và được Đức Thánh cha Francisco tái bổ nhiệm vào chức vụ này ngày 16 tháng 3 năm 2013.
Tin Vatican. Đức Thánh cha tiếp kiến chung và mời gọi mọi người nên thánh. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi tín hữu. Trong số những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đông nhất vẫn là các nhóm từ Italia, nhưng cũng có những nhóm quốc tế như 320 người thuộc các tôn giáo khác nhau tham dự cuộc hội thảo do Bộ Giáo lý Đức Tin tổ chức về sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, hoặc 82 người tham dự cuộc gặp gỡ do Đại hội Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức. Sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, nhắn nhủ các tín hữu hãy nên thánh trong mọi hành động và cách cư xử theo lời Chúa dạy. Các ngươi hãy nên thánh và ta là đấng thánh. Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài huấn giáo về giáo hội và ngài nói về ơn gọi tất cả mọi người nên thánh. Ngài nói: một món quà lớn của công đồng chung Vatican II là đã phục hồi quan niệm về giáo hội dựa trên tình hiệp thông và cũng đã đặt lại nguyên tắc quyền bính và phẩm trật trong viễn tượng ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả mọi Kitô hữu trong tư cách là những người đã chịu phép rửa đều có cùng phẩm giá trước mặt Chúa và có chung cùng một ơn gọi, đó là ơn gọi nên thánh. Giờ đây chúng ta tự hỏi, ơn gọi tất cả mọi người nên thánh hệ tại điều gì? Và làm sao chúng ta thực hiện ơn gọi ấy? Trước tiên, chúng ta phải ý thức rõ rằng sự thánh thiện không phải là cái gì chúng ta tự tìm cho mình, hoặc là điều chúng ta đạt được nhờ những đức tính và khả năng của chúng ta. Sự thánh thiện là một hồng ân, là món quà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Khi Chúa nhận lấy chúng ta, làm cho chúng ta được mặc lấy người, cho chúng ta được trở nên như người. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô tông đồ khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội để làm cho giáo hội nên thánh. Quả thật, sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp đẽ nhất của giáo hội. Đó là sự tái khám phá mình trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, trong cuộc sống và tình yêu sung mãn của Chúa. Vì thế, chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện không phải chỉ là đặc quyền của vài người. Sự thánh thiện là một hồng ân được trao tặng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai, và qua đó tạo nên đặc tính nổi bật của mỗi Kitô hữu. Thứ hai, tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng để nên thánh không nhất thiết phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Bao nhiêu lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những người có khả năng xa rời những công việc thường nhật để hoàn toàn chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không phải như vậy. Có người nghĩ thánh thiện là nhắm mắt, nét mặt như trên tấm ảnh các thánh. Nhưng không phải như thế. Thánh thiện là điều cao cả, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đúng hơn, chính nhờ sống chứng tá Kitô của mình trong những công việc bận bịu hằng ngày với tình yêu thương và chứng tá Kitô mà chúng ta được mời gọi nên thánh. Và mỗi người trong hoàn cảnh và bậc sống của mình. Nếu là người thánh hiến thì hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến và sứ vụ của mình. Nếu bạn là người kết hôn, thì hãy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ mình, như Chúa Kitô đã làm với giáo hội. Nếu bạn là tín hữu không kết hôn, thì hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện và khả năng chuyên môn, và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình. Thứ ba, về điểm này, mỗi người chúng ta có thể xét mình một chút, để xem cho đến nay ta đã đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa như thế nào. Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Ngài không gọi chúng ta thi hành cái gì nặng nề, buồn thảm. Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Đó là lời mời gọi chia sẻ niềm vui của Chúa. Sống và vui mừng, dâng hiến mỗi lúc trong cuộc sống chúng ta, đồng thời biến nó thành một món quà yêu thương cho những người ở cạnh chúng ta. Nếu chúng ta hiểu điều đó, thì tất cả đều thay đổi và có một ý nghĩa mới, bắt đầu bằng những điều nhỏ bé mỗi ngày. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, có lời nhắn nhủ này được gửi đến chúng ta. Mỗi người hãy sống theo ơn Thánh đã nhận lãnh, dùng ơn ấy để phục vụ tha nhân như những người quản lý tốt đối với ơn Thánh đa dạng của Thiên Chúa. Ai nói thì hãy nói với những lời của Thiên Chúa. Ai thi hành một chức vụ thì hãy chu toàn với nghị lực đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô. Đó là lời mời gọi nên thánh. Chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời mời ấy và nâng đỡ nhau, vì con đường dẫn đến sự thánh thiện chúng ta không đi một mình. Mỗi người lo cho mình, nhưng chúng ta cùng nhau tiến bước trong một thân thể duy nhất là giáo hội, được Chúa Giêsu yêu thương và làm cho trở nên thánh thiện. Sau bài giáo lý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài.
Tin Vatican. Khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, đừng cắt ơn Chúa vào nơi an toàn. Chúa Giêsu không bảo chúng ta để ơn Chúa vào nơi an toàn. Ngài muốn chúng ta dùng ơn ấy để sinh ích lợi cho người khác. Đó là lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2014 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Giải thích bài phúc âm Chủ nhật về dụ ngôn các nén bạc, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu là ông chủ, chúng ta là các đầy tớ và tài năng là gia sản Chúa ban cho chúng ta. Gia sản đó là gì? Là lời Chúa, là Thánh Thể, là đức tin vào Chúa Cha trên trời, vào sự tha thứ của người. Người trao phó cho chúng ta gia sản ấy, nhưng không phải để chúng ta gìn giữ, mà chúng ta được mời gọi làm cho gia sản ấy phát triển thêm lên. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta đã làm gì với những ơn ấy? Chúng ta đã làm cho đức tin lan truyền đến những ai? Chúng ta đã khích lệ bao nhiêu người với niềm trông cậy của chúng ta? Chúng ta đã chia sẻ lòng yêu mến ra sao với người thân cận của chúng ta? Mọi lúc và mọi nơi, cả những nơi xa xôi nhất và không đến được, cũng có thể là nơi mà chúng ta phải làm cho những nén bạc của chúng ta sinh lợi. Dụ ngôn này khuyến khích chúng ta không được che giấu niềm tin của chúng ta và việc chúng ta thuộc về Chúa Kitô, không được chôn vùi lời Chúa, nhưng phải làm cho lời Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta, trong các mối tương quan của chúng ta, trong những hoàn cảnh cụ thể. Chính tá Kitô giáo của chúng ta phải đi đến với những người khác, phải phát triển và đơm hoa kết trái. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại và suy gẫm đoạn phúc âm ngày Chúa Nhật, tin mừng theo Thánh Matthew chương 25, câu 14 đến câu 30. những tài năng của cải, điều thiện hảo thiêng liêng, mọi điều tốt đẹp Chúa ban cho tôi đã làm cho chúng sinh lợi ở tha nhân như thế nào? Hay tôi chỉ đơn giản đem cất vào nơi an toàn? Thiên Chúa biết rõ từng người chúng ta và ban cho mỗi người ơn thích hợp. Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều nhận được những ơn như nhau, nhưng điểm chung là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa tin tưởng. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa hy vọng nơi chúng ta. Chúng ta đừng để cho Thiên Chúa phải thất vọng, đừng để cho nỗi sợ hãi đánh lừa chúng ta, nhưng phải tín thác vào Thiên Chúa là Đấng cũng tin tưởng chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương và cầu nguyện với Đức Mẹ. Ngài nói, Mẹ Maria đã thể hiện thái độ này một cách đẹp nhất và đầy đủ nhất. Mẹ đã hân hoan đón nhận món quà tuyệt hảo nhất là Chúa Giêsu và trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại với con tim quảng đại. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở nên người đầy tớ tốt lành và trung tín để cũng được hưởng niềm vui mừng của Chúa chúng ta.
Tin Roma. Chương trình viếng thăm Quốc hội Âu Châu của Đức Phanxicô. Cuối tháng 11 sẽ là những ngày bận biểu nhất của Đức Phanxicô. Ngày 25, ngài thăm Quốc hội Âu Châu và Hội đồng Âu Châu tại Strasbourg, Pháp. Và từ ngày 28 tới 30, ngài thăm Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc tông du ngoại quốc lần thứ 5 và lần thứ 6 của ngài. Theo phát ngôn viên tòa thánh, cha Federico Lombardi, chuyến đi Strasbourg sẽ là một kỷ lục vì sẽ ngắn nhất, chỉ kéo dài 3 giờ 50 phút, chưa từng có trong lịch sử tông du của một vị giáo hoàng. Cha Lombardi còn cho biết thêm, đây là một cuộc tông du không có bất cứ biến cố mục vụ, tôn giáo hay phụng vụ chi cả, mà hoàn toàn chỉ để tôn trọng lời mời của hai định chế Âu Châu này mà thôi. Đức Giáo Hoàng có nhiều ước muốn khác, nhưng Ngài chỉ muốn hạn chế cuộc tông du này vào Âu Châu, chứ không liên quan gì tới nước Pháp. Chính vì thế, Ngài từ khước cả lời mời viếng thăm nhà thờ chính tòa có tính lịch sử của Strasbourg, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm của nhà thờ này. Về nghi thức ngoại giao cũng thế, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ không đón tiếp Đức Giáo Hoàng, mà là Quốc vụ Khanh Âu Châu sự vụ, Harlem Désir. Ông Désir sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha từ phi trường tới Quốc hội Âu Châu, trên xe bọc thép, chứ không trên xe của Giáo Hoàng, vì Ngài sẽ không dừng ở bất cứ chỗ nào khác. Tuy nhiên, bất kể sự vắng vổi này, cuộc tông du vẫn có tầm quan trọng rất lớn. Đó là nhận định của cha Lombardi. Vì qua hai định chế này, Đức Giáo Hoàng sẽ nói với toàn thể Âu Châu. Cha Lombardi cũng cho hay, hai định chế này là những định chế rất khác nhau. Quốc hội Âu Châu là một định chế được bầu gồm 751 đại biểu của 28 nước hội viên Liên hiệp Âu Châu, đại diện cho 508 triệu công dân. Hội đồng Âu Châu, một định chế có trước Quốc hội Âu Châu, bao gồm các dân biểu quốc gia của 47 nước hội viên, gồm cả Đông Âu, như Ukraine và Nga. Tại Strasbourg, sau khi được Chủ tịch Quốc hội Âu Châu Martin Schulz chào mừng, Đức Francisco sẽ hội kiến với Tổng thống Ý Matteo Renzi, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Âu Châu. Jean-Claude Juncker, tân Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, và Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu mãn nhiệm. Sau đó, Ngài sẽ qua Hội đồng Âu Châu. Tại đây, Ngài được Tổng Thư ký Hội đồng và Chủ tịch Quốc hội Thụy Sĩ chào đón, trước khi đọc bài diễn văn thứ hai. Ngoài các sứ thần tòa thánh cạnh hai định chế này còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Peter Urdo, Chủ tịch Liên Hội đồng các Giám mục Âu Châu, và Đức Reinhard Marx, Tổng Giám mục Monaco ở Bavaria, và là Chủ tịch Ủy ban của các Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Âu Châu. Nhận định về chuyến tông du này, ký giả Andrea Gagliarducci cho rằng, xem ra giữa nó và Thượng Hội đồng về gia đình không có chi liên hệ với nhau cả. Tuy nhiên, nếu chú ý tới nghị trình của Liên hiệp Âu Châu hiện nay với phúc trình Lunacek, tức phúc trình chống kỳ thị đồng tính, người ta sẽ thấy khác. Điều cũng đáng lưu ý là chính ông Martin Schulz đã ngỏ lời mời Đức Francisco. Ông ta vốn là học trò cách cha dòng tên, nhưng lại tự coi mình là người vô thần. Ông cho rằng mình rất gần gũi với Đức Francisco về hai vấn đề là nghèo đói và ngoại vi. Ông hy vọng Đức Francisco sẽ lên tiếng về hai vấn đề đó, nhất là việc chào đón di dân. Ông cũng là người nhấn mạnh tới khía cạnh không tôn giáo của chuyến đi này, xem Đức Francisco chỉ như một nhà lãnh đạo quốc gia, như bất cứ nhà lãnh đạo quốc gia nào khác. Ấy thế nhưng, Đức Francisco luôn có những bất ngờ dành cho người ta, vì theo ngài, những vấn đề tối quan trọng hiện nay không liên hệ tới riêng bản sắc Âu Châu, mà liên hệ tới hữu thể nhân bản nói chung. Nói cách khác, chúng liên hệ tới dự án tạo dựng của Thiên Chúa. Đó chính là chỗ các vấn đề của Âu Châu có liên hệ với các vấn đề của Thượng Hội đồng về hôn nhân và gia đình. Nói về gia đình cũng là nói về dự án tạo dựng của Thiên Chúa. Mà nói về gia đình là nói về tính bổ túc nam nữ, về việc chào đón sự sống, về cung cách việc chào đón này trở thành cấu trúc nền tảng để xây dựng một xã hội công chính. Không thể có phân cách giữa tin mừng gia đình và cam kết xã hội. Nhưng hiện đang có nhiều cố gắng phân cách hai thực tại trên. Tại Thượng Hội đồng về gia đình, các giám mục Phi Châu từng cực lực lên án các cố gắng này tại lục địa của họ, một lục địa đang cần trợ giúp tài chánh. Mà khổ thay, sự trợ giúp này đang bị nối kết với việc thay đổi luật pháp nhằm du nhập ý thức hệ phái tính, phá bỏ ý niệm gia đình tự nhiên. Trên thực tế, nếu một nước Phi Châu nào đó cần một hệ thống dẫn thủy, họ buộc phải thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính, hay cho phép việc thụ thai trong ống nghiệm, hoặc một luật lệ nào đó liên quan tới điều người ta văn vẽ gọi là quyền sinh sản khỏe mạnh, tức phá thai. Đó không hẳn chỉ là vấn đề của riêng Phi Châu. Năm 2012, phúc trình về học thuyết xã hội của giáo hội trên thế giới do Vọng Quan Sát Văn Thuận phát hành cho thấy chế độ tân thực dân không nhằm xâm chiếm và bóc lột các quốc gia, mà đúng hơn xâm chiếm và bóc lột hữu thể nhân bản. Phúc trình này cũng nhấn mạnh rằng luật lệ có tiềm năng phá hoại gia đình và chống lại luật tự nhiên đã được sử dụng làm đòn bẩy dọn đường cho việc thực dân hóa văn hóa. Điều đáng lưu ý là nước được chọn làm điển hình nghiên cứu lại chính là quê hương của Đức Francisco, tức Argentina. Đã có chứng cứ cho thấy Đức Francisco nắm vững việc trên. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, khi tiếp kiến Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Ý, ngài lên án phá thai và an tử, và nhấn mạnh rằng chơi đùa với sự sống là phạm tội chống lại Thiên Chúa hóa công. Ngoài ra, Đức Francisco hiểu rõ các nguy cơ do thứ Âu Châu quên cội rễ tạo ra, nơi tự do tôn giáo đang bị đe dọa nặng nề, như phúc trình thế giới về tự do tôn giáo của quỹ trợ giúp các giáo hội túng thiếu vừa cho thấy. Theo phúc trình trên, tại nhiều nước Âu Châu, một Kitô hữu có thể bị kỳ thị vì các chủ trương ủng hộ gia đình như chọn trường công giáo cho con, hay phản đối việc định chế hóa hôn nhân đồng tính. Các nước này cho rằng các nhóm tôn giáo không được lên tiếng về các vấn đề công cộng. Trái lại, những nhóm bất thường như duy nữ, đồng tính thì hoàn toàn được tự do phát biểu bất cứ những gì họ muốn, ngay cả việc chế giễu tôn giáo. Âu Châu cũng hết lòng cổ võ triết lý phá thai. Việc đó sẽ không chỉ bác bỏ kế hoạch của Thiên Chúa trên thực tế, nó còn bác bỏ chính con người nhân bản vì chức phận làm cha làm mẹ, là lý do nền tảng cho sự hiện hữu của họ. Đối với nền văn minh tình thương của Đức Phaolô Đệ Lục, chỉ có chức phận làm cha làm mẹ mới đem lại sự sống.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phục vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói tới hiệu quả của hy tế thánh thể. Việc dâng hy tế của Chúa Kitô được thực hiện qua việc linh mục truyền phép trong thánh lễ mang lại hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả này được trao ban qua một nghi thức bí tích đơn giản. Điều này được các nhà thần học gọi là hiệu quả được thực hiện do chính việc cử hành nghi thức của giáo hội, ex opere operato. Tất cả hiệu quả của việc cử hành thánh thể là do hy tế thánh giá Chúa Kitô đã dâng hiến xưa. Việc dâng hy tế thánh thể chỉ có mục đích làm lại trên bàn thờ hy tế duy nhất có công hiệu cứu rỗi và là nguồn mạch mọi ân lành ban cho nhân loại. Giá trị duy nhất mà thánh lễ có được là do việc dâng hiến hy tế trên đồi Canvario. Thần học đã xác định bốn hiệu quả của hy tế thánh thể. Đó là bốn hiệu quả có được do bốn mục đích của hy tế. Đó là hy tế được dâng lên để tôn thờ Thiên Chúa, để tạ ơn, để đền bù tội lỗi và để xin ơn lành. Vì thế, hy tế thánh giá được gọi là hy tế thờ lại, hy tế tạ ơn, hy tế đền tội và hy tế cầu khẩn. Hiệu quả đền tội và hiệu quả cầu khẩn được áp dụng cho kẻ sống và cho kẻ chết. Xác tín rằng việc dâng hy tế thánh thể xin ơn ích cho kẻ chết và đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, vì làm cho họ chiếm hữu được chính Thiên Chúa. Xác tín này dựa trên truyền thống lâu đời của giáo hội. Thói quen cử hành thánh lễ cho các đẳng linh hồn có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chắc chắn là các tín hữu thời đó có ý niệm tổng quát về khả năng họ có thể bầu cử cho người quá cố, khi họ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng họ biểu lộ lòng tín nhiệm của mình, nhất là qua xác tín về sự hữu hiệu của hy tế thánh thể. Các tín hữu thời đó xác tín rằng sự hữu hiệu này trỗi vượt hơn mọi lời cầu khẩn và lời cầu nguyện của họ. Việc dâng hy tế thánh thể còn đem lại ơn lành cho người sống. Điều này đã ăn sâu vào thói quen tín hữu xin các linh mục dâng lễ cầu nguyện theo một ý chỉ nào đó cho người sống. Việc xin lễ để cầu nguyện theo ý chỉ đặc biệt, cả khi linh mục dâng lễ riêng và khi linh mục đồng tế. Mỗi linh mục đồng tế có thể cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt nào đó. Dù vậy, thánh lễ cũng chỉ là một hy tế mà thôi. mỗi linh mục đồng tế dâng hiến hy tế thánh thể, là hành động riêng của mình tham dự vào hy tế duy nhất của Chúa Kitô, và do đó có thể áp dụng hiệu quả của thánh lễ theo một ý chỉ riêng. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng việc cầu nguyện theo một ý chỉ khi dâng thánh lễ không thể nào chiếm đoạt hết mọi công hiệu của thánh lễ, vì hy tế thánh thể sinh hiệu quả vượt hẳn trên mọi ý chỉ, ước mong riêng biệt, dù nhiều đến mấy đi nữa, và dù ý chỉ đó được gợi ra cách rõ ràng đến thế nào đi nữa. Rồi hiệu quả của mỗi buổi cử hành thánh thể là một lần làm cho đời sống của giáo hội phát triển thêm mãi. Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, trở nên một sự hiện diện bao la hơn tới tận cùng trái đất. Chúng ta có thể nhớ lại mối dây liên lạc được Thánh Phaolô nhấn mạnh giữa thánh thể và việc Chúa Kitô lại đến. Thánh nhân đã viết nơi thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 26 như sau: mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa Kitô chịu chết cho đến khi Ngài lại đến. Đây không chỉ là mối dây liên kết giữa việc loan báo Chúa Kitô chịu chết với việc Ngài sẽ đến lần thứ hai, báo hiệu Ngài cuối cùng của thế giới. Sau khi Chúa Kitô chết và sống lại, thì khởi đầu một cuộc xuất hiện của Chúa, được thể hiện trong quyền năng vinh quang của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần, và còn được kéo dài mãi trong thời gian giáo hội bành trướng khắp nơi. Bí tích thánh thể lặp lại việc hiến dâng hy tế cứu rỗi, đóng góp vào việc kinh tân liên tục của việc Chúa đến này, và giúp cho hoạt động của Chúa Kitô được lớn lên mãi qua hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Điều mà trong thánh lễ nói lên là máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người. Điều này được thực hiện trong việc Chúa tiếp tục biến đổi toàn thể nhân loại. Hiệu quả này không bao giờ ngừng thực hiện. Chúng ta có thể xác quyết cách chắc chắn rằng chỉ có giáo hội làm nên thánh thể, nhưng cũng thật đúng khi nói thánh thể làm nên giáo hội. Thánh thể xây dựng giáo hội, kiến tạo giáo hội cách thiêng liêng. Thánh thể biểu lộ tình yêu Chúa Kitô, và tình yêu này hướng về tất cả, đồng thời cũng hiệp nhất tất cả lại nên một thân thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện nơi Đức Kitô cũng đồng thời cho thấy ơn gọi của con người là yêu thương. Nhờ mặc khải này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của phẩm giá và sự tự do của con người, hiểu được bản tính xã hội của con người một cách sâu xa. Trong tông thư Mulieris Dignitatem số 7, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng là con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cũng là được hiện hữu trong một tương quan, trong tương quan với cái tôi khác vì bản tính Thiên Chúa, vừa là một vừa là ba, chính là sự hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần. Con người được mời gọi khám phá nguồn gốc, mục tiêu và lịch sử của cuộc đời mình, nơi tình yêu của Thiên Chúa, nơi sự hiệp thông ba ngôi và chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã giáo huấn trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24 rằng: Khi cầu xin Cha cho chúng nên một như chúng ta là một, Chúa Giêsu Kitô đã nhìn nhận có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hợp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy nếu con người là thụ tạo duy nhất trên thế gian này mà Thiên Chúa muốn tạo dựng vì chính con người, thì con người chỉ có thể khám phá ra bản ngã đích thực của mình khi chân thành trao ban chính mình. Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập các mối tương quan yêu thương, công bằng và liên đới với anh chị em của mình khi tiến hành các hoạt động khác nhau trong thế giới. Mọi hoạt động của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của họ, thúc đẩy cuộc sống thăng tiến và giúp các dân tộc, các quốc gia trên thế giới liên đới với nhau, thì đều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong một hành vi hoàn toàn tự nguyện và vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì con người được tạo dựng có tự do và hiểu biết, nên con người trở nên tha nhân do Thiên Chúa sáng tạo. Và chỉ khi con người liên hệ với Thiên Chúa, họ mới có thể khám phá thấy và thực hiện đúng đắn trọn vẹn ý nghĩa của đời sống cá nhân cũng như xã hội của mình. Chính khi con người bổ túc và trao đổi với nhau, con người mới trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi trong vũ trụ. Con người với tư cách là chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sắp xếp thiên nhiên được tạo thành ấy theo ý định của người. Những hoạt động mà con người thực hiện cho thế giới có liên quan tới việc khám phá và tôn trọng các định luật tự nhiên do Thiên Chúa khắc ghi trong vũ trụ đã được tạo thành, để con người có thể sống trong vũ trụ và chăm sóc vũ trụ theo ý muốn của Thiên Chúa. Quan niệm về con người, xã hội và lịch sử như vậy đã bám rễ rất sâu trong Thiên Chúa và được thấy rõ hơn khi kế hoạch cứu độ trở thành hiện thực. 2. Ơn cứu độ Kitô giáo dành cho con người toàn diện và cho hết mọi người. Ơn cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được trao ban cho con người một cách sung mãn nơi Đức Giêsu Kitô, được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là ơn cứu độ toàn diện con người và dành cho hết mọi người. Như thế, ơn cứu độ liên quan đến con người trong mọi chiều kích, cá nhân, xã hội, thể lý, tâm linh, lịch sử, siêu việt, vân vân. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24, ơn cứu độ đã trở thành hiện thực trong lịch sử. Vì mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và đều do Chúa muốn, cũng như vì con một Thiên Chúa đã trở nên một con người giữa nhân loại. Ơn cứu độ sẽ hoàn tất khi mọi người cùng với toàn thể thụ tạo được chia sẻ sự sống lại của Đức Kitô và được hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống của Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Thần. Con người được mời gọi tự nguyện hưởng ứng và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng. Hiến chế tín lý Dei Verbum số 5 cho thấy đức tin hệ tại và thông qua việc con người tự nguyện hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa để đáp lại tình yêu đi bước trước và rất dồi dào của Thiên Chúa bằng cách yêu thương anh chị em của mình một cách cụ thể và luôn sống trong hy vọng vì đấng đã hứa với chúng ta là đấng trung thành. Kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người như Đức Kitô đã mặc khải và nhờ Chúa Thánh Thần biến con người thành những người đồng thừa tự, chính là mối tương quan của con cái đối với Cha của mình, cũng chính là mối tương quan mà Đức Giêsu đã sống với Chúa Cha. vì ân cứu độ phổ quát và toàn diện, nên sự liên kết của con người với Thiên Chúa không tách rời khỏi những trách nhiệm mà con người phải thực hiện cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Sự việc mọi người đều khát mong đi tìm sự thật và ý nghĩa cuộc đời cũng là nền tảng để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel của người, như các tấm bia ghi 10 điều răn và giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước đã chứng nhận. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, những mối tương quan nhân loại ngày càng trở nên rõ ràng và chính xác hơn, và được chứng minh cách dứt khoát trong cuộc hy hiến mạng sống của Đức Giêsu vì vâng theo ý muốn của Chúa Cha và vì yêu thương tha nhân. Thật vậy, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 29 đến câu 31 rằng: "Điều răn quan trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến người với hết cả tâm hồn, linh hồn, lý trí và hết sức lực ngươi. Còn điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình." Trong tâm hồn con người, hai điều răn của đức ái liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Đó là mối tương quan của con người với Thiên Chúa như là đấng tạo hóa và như là người cha. Mối tương quan này là nguồn gốc và là đích điểm của sự sống và ơn cứu độ. Đồng thời, cũng là sự quảng đại của mỗi người mở lòng yêu thương tha nhân một cách cụ thể như yêu thương chính bản thân mình, kể cả khi người ấy bị xem như là kẻ thù của mình. Như thế, việc cam kết thực thi công bằng và liên đới để xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa đã bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin cho thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lấn khuất vô bờ.
Quý vị và các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ có đưa một bản tin báo rằng hôm nọ các game thủ trong game Võ Lâm Truyền Kỳ trên mạng bị hacker đánh cắp tài sản ảo mà họ có được. Hóa ra, công sức họ bỏ ra chơi game, luyện miệt mài bao nhiêu năm trời để trở thành cao thủ võ lâm, hóa ra thành công cốc ráo trọi. Họ muốn khiếu nại mà chẳng biết kêu ai. Đọc qua bản tin thì nghe như có vẻ thời sự lắm. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy mà buồn và vô cùng đáng tiếc. Bao nhiêu điều trên đời cần phải làm, phải kịp hoàn thành cho công việc, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế mà, vẫn còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu bạn trẻ, bao nhiêu học sinh, rảnh rỗi quá, ngồi chơi game hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày nọ. một kỹ sư đã tính ra được rằng, với một thanh sắt nặng 5 kg, thì ta có thể làm được một trong những việc sau đây. Nếu đem làm đinh, thì sẽ bán được 10 đô la. Nếu làm kim may, thì sẽ bán được 300 đô la. Nhưng nếu dùng làm những lò xo cho đồng hồ, thì sẽ bán được 25.000 đô la. Mỗi ngày, Chúa đều cho mỗi người 24 giờ bằng nhau. Còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào? Dùng chúng để làm gì? Là tùy thuộc mỗi người. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi, thì ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ giết thời gian. Nhiều người tìm những thú vui, những việc làm vô bổ, để chỉ mong giết thời gian. Thật ra, ta được ban cho thời gian là để sử dụng, chứ không phải để giết. Mỗi ngày trôi qua là cả một hồng ân. Thiên Chúa gìn giữ ta trong từng hơi thở. Trong truyền thống của giáo hội, có lời kinh tuần 7 ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Trong ngày thứ nhất có đoạn viết: Hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Các linh hồn trả lời rằng: Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật quý giá và không thể đền bù được. Nếu chúng tôi biết trước, thì chúng tôi đã sử dụng thời gian Chúa ban thật hữu ích. Nhưng lúc này đây, chúng tôi mới thấy thời gian đáng quý biết là bao. Thời giờ được ban cho chúng tôi toàn quyền sử dụng trong tình yêu của Thiên Chúa, cho sự thánh hóa của chúng tôi, cho sự cảm hóa tha nhân. Chúng tôi đã sử dụng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để phí phạm. Những thứ này bây giờ đang làm cho chúng tôi phải nuối tiếc trong đắng cay. Ôi, thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại. Hỡi các bạn vẫn còn đang sống, hãy thay mặt chúng tôi mà dâng hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa đã ban cho các bạn một cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Thánh Vinh Sơn Ferrier nói rằng, những nỗi thống khổ của các linh hồn dưới luyện ngục thật lớn lao. Vì vậy, một ngày ở đó cũng như ngàn năm đối với họ. Nên hãy dành chút thời gian mà cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Chúa Thánh Thiện, vì máu thánh cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn trong luyện tội, chúng con nài xin Chúa, xin hãy đưa các linh hồn vào nơi vinh quang, để danh Chúa được tôn sùng và lời khen cho đến muôn đời. Lạy trái tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con, để chúng con biết quý trọng và sử dụng thời gian Chúa ban cho chúng con sao cho thật giá trị và đẹp ý Chúa, để ngày sau chúng con khỏi phải nuối tiếc muôn đời.
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin dù thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ.
Chúa con đến chính trong giữ sạch mọi gian ác,
nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin dù thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ, Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.